Thưa quý thính giả, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đang bị an ninh Việt Nam thẩm vấn trong những ngày qua vì theo báo chí trong nước, ông có dấu hiệu lật đổ chính quyền. Những người bạn và đồng chí Hướng với bác sĩ Quế nghĩ như thế nào về ông? Quỳnh Chi phỏng vấn giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người đã từng có thời gian ở chung trại tù với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Sau đây là một số điểm chính trong cuộc phỏng vấn.
Thưa giáo sư, cho biết là giáo sư biết bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trong trường hợp nào ạ?
Thưa chúng tôi có ở tù chung với bác sĩ Quế trong cái lần bắt đầu tiên Chí Hòa. Tôi bị bắt từ 76 cho đến 88, thì bác sĩ Quế bị bắt từ 1978 cho đến 88. Thì chúng tôi ở chung với nhau ở trong một buồng khoảng độ 5 năm trong cái thời gian này. Sau đó thì bác sĩ Quế bị tách riêng ra, không ở chung, chúng tôi không ở chung nữa. Cho đến năm 88 thì chúng tôi lại ở chung với nhau một thời gian trước khi cùng được thả. Tôi với bác sĩ Quế cùng ra khỏi Chí Hòa một ngày. Và chúng tôi còn nhớ rất là rõ là chúng tôi uống cái ly nước tự do đầu tiên và bác sĩ Quế đã không chịu để cho tôi trả tiền và bác sĩ Quế đã trả tiền. Sau đó đến lần bắt thứ hai đó thì bác sĩ Quế bắt trước tôi 6 tháng. Bác sĩ Quế bắt vào khoảng năm tháng 6 năm 90, còn tôi thì bắt tháng 11 năm 90. Thì chúng tôi cũng ở chung một trại giam Phan Đăng Lưu lúc đó. Thế nhưng mà khác buồng và thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng không có ở chung buồng lần này.
Dạ, vậy thì ông nhận xét như thế nào về con người của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế với tư cách là một người bạn và một người đồng chí Hướng ạ?
Thì con người bác sĩ Quế rất là trung thực, thẳng thắn và can trường. Đối với Cộng sản thì rất là dứt khoát và khi nói chuyện với các cán bộ mà đến để làm việc thì bác sĩ Quế đã đối xử không những là không thua mà còn đứng ở vị thế của những người cao hơn là các cán bộ làm việc. Ông luôn luôn hết sức giữ cái sự tự trọng và cái nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam.
Dạ, và với tư cách một người bạn thì giáo sư nhận xét về bác sĩ Nguyễn Đăng Quế như thế nào ạ?
Với là một người bạn thì bác sĩ Quế là một người rất tốt. Tôi nghĩ rằng là một con người có nhân cách và là một người trí thức, có hiểu biết và rất có lòng đối với đất nước. Tôi rất quý trọng bác sĩ Quế, mặc dù có thể trên một số quan điểm về chính trị thì có thể là chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng mà không có gì khác biệt trên căn bản.
Dạ, trở lại cái lời kêu gọi toàn dân xuống đường để cứu nước mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã cho ra hồi tuần trước, thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái lời kêu gọi này ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải có những cái chuẩn bị cho những cái cuộc đấu tranh có tính cách tham dự của quần chúng. Hiện nay chúng ta thấy ở trong nước đó thì đã có quần chúng đã xuất hiện ở rất nhiều các cuộc biểu tình về các vấn đề dân oan, vấn đề xã hội, vấn đề đất đai của nông thôn vân vân đó. Thì tôi nghĩ rằng những vấn đề xã hội, những cái vấn đề bức xúc của người dân hàng ngày nó đã đến cái lúc mà nếu không được giải quyết như hiện nay thì chắc chắn là cái quần chúng phải tìm cái cách để mà biểu lộ cái ý kiến của và đòi hỏi của họ bằng cách xuống đường. Thành tôi nghĩ rằng việc kêu gọi hay là tổ chức xuống đường đó là cái việc cần làm lúc này, và đó là quyền. Và tôi nghĩ bác sĩ Quế cũng như tất cả những cái người hoạt động dân chủ trong nước đều có quyền thực hiện những cái quyền này.
Dạ, vừa rồi thì giáo sư có nhắc về cái xu hướng chung của thế giới, thì cho phép Quỳnh Chi được hỏi là cái ảnh hưởng của làn sóng dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi đến nước Việt Nam như thế nào ạ?
Tất nhiên là Việt Nam hiện nay rất là trẻ, thanh niên chúng ta rất nhiều và đông, hơn 60% là dưới 40 tuổi, và họ có cái khả năng để truy nhập vào Internet cũng như là những cái kỹ thuật cao cấp hiện nay đang phát triển mạnh ở Việt Nam, thì chắc chắn là họ biết tất cả những cái gì đang xảy ra ở Trung Đông. Cái ảnh hưởng đầu tiên là thông tin đã đến, và cái giới trẻ cũng như là dân chúng, đặc biệt là các thành phố lớn, chắc chắn biết những gì đang xảy ra ở đó. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, họ phân biệt được những cái cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động mà chính quyền gần như chấp nhận và cuối cùng đối thoại với những người dân như ở Ai Cập, và tình hình đã diễn tiến rất là tốt đẹp. Họ phân biệt được với những cuộc biểu tình như ở Libya hiện nay là chính quyền đã đàn áp một cách khốc liệt người biểu tình, nhưng mà cuối cùng rồi thì đang dẫn tới nguy cơ nội chiến. Hai cái tình hình ở Libya và Ai Cập cho thấy rằng nếu người cầm quyền mà nhanh chóng cải cách và chấp nhận đối lập và chấp nhận đối thoại với người dân, chấp nhận những nguyện vọng của người dân và cho phép người dân phát biểu những nguyện vọng của mình bất bạo động, ôn hòa đó, thì tôi nghĩ rằng tình hình nó sẽ tốt đẹp và Việt Nam tôi tin rằng có thể đi vào hướng đó được.
Quay trở lại câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, thì hiện nay là theo thông tin đưa đó là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đang bị thẩm vấn, thì giáo sư có nghĩ rằng cái lần thẩm vấn lần này chỉ dừng lại ở những cuộc thẩm vấn này thôi, hay là các những khó khăn gây cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế sẽ còn đi xa hơn không ạ?
Thứ nhất là chúng ta thấy rõ là có một sự khác biệt trong lần này. Lúc đầu tôi nghĩ họ định bắt giữ, nhưng mà sau đó có thể là có những cái vận động hoặc là áp lực từ nhiều phía và có những sự suy nghĩ lại của, theo tôi nghĩ là của những cái thành phần tiến bộ hơn, cấp tiến hơn ở trong ban lãnh đạo Cộng sản. Cho nên họ đã thay đổi một chút và chúng tôi hy vọng rằng cái sự thay đổi này không phải chỉ là thay đổi về chiến thuật để mà vẫn tiếp tục cái sự đàn áp, mà đây là một sự thay đổi nó có tính cách căn bản về đường lối để chuyển nó thành ra đối thoại, mặc dù rằng cái hình thức đối thoại như thế nào.
Còn đây là câu hỏi cuối thưa giáo sư. Giáo sư vừa mới đưa ra cái lời tuyên bố, thì giáo sư có thể là nói sơ qua cái mục đích và cái nội dung của lời tuyên bố này không ạ?
Vâng, ngay sau khi mà chúng tôi vừa được tin chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là bác sĩ Quế bị bắt, thì chúng tôi đã soạn bản tuyên bố này và phổ biến để một phần thứ nhất là hỗ trợ cho tinh thần cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nói riêng và cho tất cả những người đang đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam nói chung ở trong nước. Thứ hai là chúng tôi nói lên mấy quan điểm căn bản của chúng tôi về cái công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam này. Thứ nhất là cái việc xuống đường và biểu lộ tình cảm cũng như là cái nguyện vọng của người dân phải được công nhận như là một quyền tự do, chính đáng và không bị đàn áp. Đó là cái quan điểm thứ nhất được phát biểu trong cái tuyên bố. Quan điểm thứ hai là nó đi liền với đó là bất cứ những người dân nào cũng có quyền có thể đứng ra để mà tổ chức những cuộc biểu tình bất bạo động đó mà không bị đàn áp. Thứ ba đó là chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính quyền cần phải chấp nhận những cái hành động mà vận động bất bạo động đó để cùng cải thiện đất nước và phải đối thoại với họ, tức là chấp nhận đối lập. Chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái con đường tối ưu tốt nhất cho Việt Nam và đó là những điểm chúng tôi đã đưa ra trong tuyên bố.
Dạ, dạ xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do ạ.
Vâng, xin cảm ơn cô Quỳnh Chi.